Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của Nghị định số 128 ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81 ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Bích Trâm ở huyện Tây Sơn, ông Đoàn Trung Hải ở thị xã An Nhơn và ông Hà Đức Thuần ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đào Bích Trâm ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường và đã đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm, như vậy sẽ được hưởng chế độ ốm đau tối đa bao nhiêu ngày trong năm? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm A khoảng 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng áp dụng cụ thể. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi, theo quy định của pháp luật về lao động. Khoảng 1 điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau như sau. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D và H khoảng 1 điều 2 của luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần và được quy định như sau. Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 40 ngày nếu đã đóng đủ 15 năm đến dưới 30 năm, 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. Như vậy, nếu người lao động làm việc trong điều kiện bình thường và đã đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm thì có thể được hưởng chế độ ốm đau tối đa 30 ngày trong một năm. Ông Đoàn Trung Hải ở thị xã An Nhơn hỏi, bản giá đất sẽ được áp dụng trong những trường hợp nào theo luật đất đai 2024? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 159 luật đất đai 2024 có hiệu lực từ tháng 8 năm 2024 quy định bản giá đất được áp dụng cho các trường hợp sau đây. Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân. Tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm. Tính thuế sử dụng đất. Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân. Tính lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý sử dụng đất đai. Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình cá nhân. Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Ông Hà Đức Thuần ở huyện Phù Cát hỏi, lái xe máy 50 phân khối có phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 58 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định về điều kiện của người lái xe tham gia giao thông cụ thể. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe quy định tại Điều 60 của luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau, đăng ký xe, giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của luật này. giá chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của luật này. Giá chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Khoản 2 Điều 59 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định về giấy phép lái xe như sau. Giấy phép lái xe không thời hạn bao gồm các hạng mục sau đây. Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm khối đến dưới 175cm khối. Hạng A2 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm khối trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 và các xe tương tự. Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 67 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định như sau. Xe cơ giới hoạt động là xe cơ giới đang vận hành gồm di chuyển, dừng xe, đổ xe, có sự điều khiển của chủ xe cơ giới hoặc người lái xe. Điều 5 Nghị định số 67/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định về đối tượng bảo hiểm như sau. Đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, hành khách theo quy định của pháp luật. Như vậy, xe máy 50 phân khối khi tham gia giao thông vẫn phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 128 ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ, ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81 ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định sửa đổi một số quy định liên quan đến hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, điều 6, tại Nghị định 81-2018 của Chính phủ. Theo đó, hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại được quy định như sau. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá bán ngay trước thời gian khuyến mại của đơn vị hàng hóa dịch vụ được khuyến mại đó, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại khoản 8 và khoản 9 điều 92 Luật Thương mại 2005, điều 8, khoản 2 điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Nghị định 81-2018 của Chính phủ. Tổng giá trị của hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại khoản 8 và khoản 9, Điều 92, Luật Thương mại 2005, Điều 8 và khoản 2, Điều 9, Nghị định 81-2018 của Chính phủ. Trong các trường hợp tổ chức chương trình khuyến mại tập trung thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp tỉnh ban hành quyết định tổ chức thực hiện chương trình khuyến mại tập trung nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của quốc gia của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân được quyền tham gia vào các chương trình. Bên cạnh đó, Nghị định 128-2024 của Chính phủ cũng sửa khoản 2 điều 7 về mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại được quy định như sau. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. Trong trường hợp tổ chức chương trình khuyến mại tập trung theo quy định tại khoản 5 điều 6 Nghị định 81-2018 của Chính phủ, thì áp dụng mức giảm tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho hàng hóa dịch vụ, khi thực hiện chính sách bình ổn giá của nhà nước, hàng thực phẩm tươi sống, hàng hóa dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Nghị định số 128 ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung Nghị định số 128 ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81 ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.